This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn, Dallas, 1600 AM. Và thưa quý vị, chương trình di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa du học và visa đầu tư với phần trực tiếp nói chuyện của luật sư Michael Cao ngày hôm nay. Quý vị nào có những thắc mắc về những dịch vụ kể trên có thể gọi vào ngay từ bây giờ qua số điện thoại 817-8994-110. 817-899-4110 để trực tiếp tham gia câu hỏi gửi đến luật sư Mai của Cao qua phần trả lời trực tiếp của luật sư Mai của Cao. Và chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị, văn phòng luật sư Mai của Cao có hai nơi, một tại Cali Sài Gòn Mall đối diện Willie Sandwich và một tại Asia Times Square. Quý vị có thể đến để tham khảo lần đầu miễn phí hoặc gọi điện thoại để lấy hẹn với luật sư Mai của Cao. Và trong chương trình hôm nay chúng tôi xin nhắc lại, quý vị có những thắc mắc trong vấn đề bảo lãnh anh chị em, vợ chồng, cha mẹ, visa du học, visa đầu tư, hoặc quý vị đang trục trặc giấy tờ, quý vị cần tham khảo với luật sư trực tiếp qua đường dây điện thoại ngày hôm nay, 817-899-4110, quý vị có thể gọi ngay từ bây giờ. Và Việt Tấn xin được kính chào tái ngộ cùng luật sư Michael Cao.
Dạ vâng, một lần nữa Michael xin chào anh Việt Tấn. Dạ vâng, chào quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas.
Hôm nay luật sư khỏe không ạ?
Dạ, Michael bình thường, anh Việt Tấn. Michael đang ở dưới Houston, làm việc ở dưới văn phòng ở dưới này anh. Dạ.
Dạ vâng. Hôm nay thì thời tiết chúng ta lại trở lại mùa hè, thưa luật sư.
Dưới này nó nóng lạnh như giống như vậy đó.
91. Dạ vâng. Thưa luật sư, không biết là visa bulletin của mình có sự thay đổi gì không trong tuần này ạ?
Dạ vâng. Thông tin visa bulletin thì nó nói chung là ra đây cách đây 2 tuần rồi của tháng 11. Thì nếu mà quý vị có câu hỏi thì Michael sẽ cố gắng trả lời trong cái visa bulletin anh Việt Tấn. Dạ.
Dạ vâng. Cảm ơn luật sư và xin được chào vị thính giả đầu tiên trong chương trình, và quý vị có thể lên tiếng cầm máy và nói hello, là quý vị nói tên giùm Việt Tấn trước nhé. 817-899-4110, 817-899-4110. Xin được kính chào vị thính giả đầu tiên trong chương trình, cho biết tên ạ. Cầm máy lên giùm.
Hello.
Dạ, cho biết tên và bằng máy nhỏ lại. Cảm ơn. Rồi, anh nói tên luôn ạ.
Hello.
Dạ, anh nói tên luôn ạ.
Em tên Vinh á.
Mời anh Vinh.
Dạ, muốn hỏi luật sư Cao á, thí dụ em về Việt Nam mà về khoảng 3 tháng mình cần cái làm giấy tờ gì cưới, thí dụ mình quen với một người mình muốn cưới qua đó, luật sư.
Dạ. Là mục đích của anh gấu tịch Mỹ hay là anh thầy xanh?
Dạ có.
Ok, nói chung là anh cấu thịt mẻ như vậy nè, mình muốn cưới vợ ở đó 3 tháng thì muốn bà lãnh cho vợ, đúng không anh?
Dạ.
Anh làm giấy kết hôn, anh làm giấy kết hôn trước nhất, là nếu muốn bà lãnh vợ thì phải có giấy kết hôn mới là vợ, rồi sau đó anh cứ gom đầy đủ bằng chứng.
Gì không, được chứ?
Sao anh?
Mình cần có làm cái giấy độc thân gì
á? Anh cần cái giấy công hàm độc thân đó. Nếu mà anh có thì vợ ở bên Mỹ mà chuẩn bị trước á, thì anh nên chuẩn bị cái giấy công hàm độc thân mang về Việt Nam, là tại vì cái đó là thủ tục của nước Việt Nam, người ta đòi hỏi phải có cái tờ giấy đó. Ok, so nếu mà được trước khi anh về, anh cố gắng anh kiếm cách chuẩn bị làm cái giấy công hàm độc thân, đúng anh?
Luật sư, còn em muốn hỏi một câu nữa là, thí dụ bây giờ cái hồ sơ còn bảo lãnh anh chị em á, còn không luật sư?
Còn anh mở hồ sơ bình thường anh.
Ok.
Ở bên Tổng thống, bên Quốc hội, người ta nói tùm lum hết trơn á, nhưng mà nếu mà cái luật nó chưa thay đổi thì cứ nộp bình thường, là tại vì hiện tại cái luật nó không thay đổi anh, cứ nộp bình thường.
Ok. Chứ luật sư có giúp làm cái dù cái giấy mà cho ba mẹ qua du lịch đó được không?
Du lịch nói chung qua là anh phải đăng ký trên mạng cái nơi, anh điền cái đơn DS-160 cho ba má đóng phí. Rồi sắp xếp ngày đi phỏng vấn ở nơi đâu, nói chung là cái thủ tục nó cũng khá đơn giản vậy.
Rồi anh, hello anh, cái đó anh tự làm được, coi nhà người nào biết tiếng Anh họ lên online họ làm cho anh nhé. Rồi thường còn còn cái lá thư, luật sư có nói là cái lá thư viết hay không viết cũng không cần, không thành vấn đề hả thưa luật sư?
Dạ vâng, nó không ảnh hưởng hồ sơ anh, là tại vì khi mà mình cầm tay vô nói con tôi bên kia nó mời tôi qua, lãnh thư cười cái nó không có gì lá thư đâu.
Dạ vâng. Rồi, xin chào anh nha.
Cảm ơn anh.
Dạ vâng.
Những người nào mà đang muốn bảo lãnh anh chị em của mình đó, thì cứ việc làm hồ sơ bảo lãnh đi. Nhiều khi tới đây đâu biết được chính phủ của ông tổng thống mình bây giờ có thể họ sẽ ngưng vốn chừng, nhưng mà bây giờ còn, thành ra quý vị cứ làm
không những vậy anh Nhật Tấn, là nếu mà mình nộp vô mà ví dụ như là năm sau thì nó ngưng chương trình đi, là không bao giờ mà sở hữu chú nó quay ngược lại, nó hủy những hồ sơ nó nộp rồi.
Dạ vâng, tớ thấy nước Mỹ tớ thấy nước Mỹ là có cái sự công bằng đến như vậy, là ai đã nộp rồi là người đó được. Dạ.
Một khi nộp rồi là nó không bao giờ nó quay ngược, nó hủy mình hết trơn. Nó chỉ có nói là từ cái ngày này trở đi là chính phủ không nhận nữa. Okay.
Dạ.
Chứ không bao giờ mà nó quay ngược lại, nó nói là những cái hồ sơ nộp cách đây 3 năm, 5 năm, 10 năm là hủy hết. Cái chuyện nó không bao giờ xảy ra đó anh Việt.
Dạ. Rồi. Quý vị có thể gọi, tiếp tục gọi vào nha. Quý vị vì thấy có hai vị 8178994110, 8178994110, và xin được chào một vị thính giả thứ hai và cầm máy lên giùm. Hello, cho biết tên ạ.
Hello, có phải em không vậy anh Tấn?
Dạ, cô nói tên luôn ạ. Vâng.
Dạ, em tên Lý á.
Mời cô Lý.
Em chào anh Tấn, em chào luật sư. Luật sư cho em hỏi câu hỏi là ba em có quốc tịch bảo lãnh cho vợ chồng của nhỏ em của em. Hồi 25 tháng 8 năm 2005, em hỏi luật sư thử coi bao giờ mà em của em có giấy đi phỏng vấn, luật sư nộp giấy
nhưng mà
mỗi mình, đầu người 300 mấy, nộp được xong hết rồi luật sư.
Mình hoàn tất hồ sơ chưa? Nói chung là mình đã nộp đầy đủ hết.
Dạ, hoàn tất hết rồi luật sư.
Dạ vâng. Chị biết là FA bây giờ nó giải quyết tới 15 tháng 8 năm 2005.
Dạ.
Mình là 25 tháng 8 2005. Thì là chắc nay mai vòng trong vòng vài ba tuần là nó sẽ sắp xếp, nó hẹn đi phỏng vấn. Cái mục đích của lãnh sự là người ta biết mình đợi mười mấy năm rồi, người ta muốn là khi visa tới người ta phỏng vấn mình, chứ người ta không muốn mình đợi thêm. Okay. So,
vậy là còn cái mục đích khoảng vài tuần nữa mình
em nghĩ là không bao lâu nữa chị. Dạ. À, người ta có báo là hồ sơ này đang chuyển về Sài Gòn đúng không, để người ta sắp xếp hẹn phỏng vấn đúng không?
Dạ,
chắc là không lâu đâu chị ơi. Dạ.
Dạ. Luật sư cho em hỏi một câu nữa luật sư. Vợ chồng của nhỏ em á, có đứa con á, đi du học ở bên đây nè. Rồi thí dụ cỡ như nhỏ
như
em
tuổi
em có giấy phỏng vấn. Hồi đó bảo lãnh á, thì nó dưới 21 mà nay nó 25 mà luật sư.
Ok. Thì, có vợ có chồng chưa?
Dạ chưa.
Chị có biết cái chính xác cái ngày nộp hồ sơ và được chấp thuận chưa? Nghĩa là nộp 25 tháng 8 2005, nhưng mà chị có biết ngày chấp thuận không? Được approve không?
Em không nhớ rõ cái ngày đó nữa. Mà hồi đó bảo lãnh đó là nó ở dưới tuổi 21.
Em biết, em
đợi mười mấy là nó lên 25 mà luật sư.
Em hiểu. Cái luật đó là lấy cái tuổi của đứa bé khi visa tới. Thì bây giờ nó là 25 tuổi mấy tháng đó. Okay, visa là tới tháng tới. Và tại bây giờ 15 tháng 8 tháng tới là hy vọng là qua tới 25 tháng 8. Okay.
Yeah.
Nghĩa là tháng tới là visa tới, lấy cái tuổi của đứa bé khi visa tới là tháng tới là bé sẽ bao nhiêu tuổi, là 25 tuổi mấy tháng ví dụ. Okay.
Yeah. Yeah.
Trừ lại thời gian chờ đợi hồ sơ là trừ lại cái ngày nộp cho tới ngày được chấp thuận. Ví dụ như mình nộp là tháng 8 hay là 5 mà nó chấp thuận là tháng 9 2010 đi, là mình được 5 năm ví dụ. Okay.
Yeah. Yeah.
Thì là mình lấy cái tuổi 25 tuổi mấy tháng, nó trừ lại cái 5 năm đó là 20 tuổi vẫn được ăn theo bà má. Nhưng cái trách nhiệm là của mình phải khiếu nại với lãnh sự, với bên trung tâm visa là bỏ cái tên bé vô ngược lại để đi phỏng vấn với ba má, là tại vì nó đủ điều kiện để ăn theo. Ok, rồi cái ngày được chấp thuận nó quan trọng lắm chị ơi.
Dạ. Luật sư với cho em hỏi ba mẹ của cháu có giấy đi phỏng vấn đó, là cháu đang du học bên Mỹ nè. Rồi có giấy phỏng vấn cháu có đi dự bản phỏng vấn với ba mẹ cháu không vậy luật sư?
Đi phỏng vấn chung nếu mà đủ điều kiện. Đủ điều kiện nghĩa là được ăn theo, nghĩa là căn cứ theo cái luật CSPA đó, là trừ lại cái thời gian chờ đợi là dưới 21 tuổi. Okay. Nếu mà mình khiếu nại mà đủ điều kiện thì cho bé về. Ý của Michael là nhiều khi không đủ điều kiện cho đứa bé đi về đi phỏng vấn chung với ba má. Không những là lãnh sự từ chối, nói là bé này không được ăn theo, mà người ta sẽ từ chối luôn cái du học luôn, là người ta sẽ nói là ba má định cư qua Mỹ rồi, trước sau thì bé này qua Mỹ ở lại.
Vậy thí dụ cỡ như mà cháu đi về phỏng vấn với ba mẹ mà khiếu nại là cháu không được đi, ba mẹ là cháu có được quanh trở ra đây học không vậy luật sư?
Cái nguy hiểm là nếu mà bị từ chối định cư, ví dụ như là quá 21 tuổi mà mình cứu không nổi theo cái luật CSPA đó. Ok. Xong rồi lúc đó mình quay ngược lại mình nói là tôi vẫn còn nhiều học sinh, tôi muốn về lại bên Mỹ. nhiều khi nó từ chối luôn cái đó luôn đó chị, là tại vì nó nói là ba má với là mấy đứa em đi hết rồi, gia đình không còn ai ở Việt Nam nữa, mất hết cái ràng buộc ở Việt Nam rồi, cái bé này qua tiếp tục du học sinh nó là sẽ ở lại luôn, không có đủ ràng buộc ở Việt Nam, nó từ chối luôn hồ sơ F1 và tội nghiệp đó.
Oh, vậy đó,
okay.
Nghĩa là trước khi rời khỏi nước Mỹ mình phải chính xác, mình phải rõ ràng là cái đứa bé này có đủ điều kiện để ăn theo ba má không, mà nếu không đủ điều kiện thì đừng về Việt Nam.
Em cảm ơn.
Xin chào cô nhé, chúc may mắn.
8178994110
quý vị có thể gọi ngay từ bây giờ, chúng tôi còn hai vị thính giả đang đợi trên đường dây 8178994110 và xin được kính chào vị thính giả tiếp theo và cầm máy lên cho biết tên luôn ạ.
Phải tôi không ạ?
Trời, vừa đúng anh rồi.
Dạ, tôi là Phương ở Forward đó. Tôi có câu hỏi với luật sư. Bà xã của tôi đã bảo lãnh cho cô em ở Việt Nam. Nhưng mà bây giờ thì lâu rồi. Tức là bây giờ nó có cái giấy báo là sẽ phỏng vấn để đi đó. Nhưng mà bây giờ cô không muốn đi nữa. Dạ, cô không muốn đi nữa. Vậy thì bây giờ... mà cô lại muốn qua này chơi thôi, tại vì trong tương lai là cô có lẽ là cô đi Úc chứ cô không đi Mỹ nữa.
Nhưng mà có gia đình không anh? Có chồng, có con gì không?
Có gia đình, các cái đủ hết. Nhưng mà bây giờ con của cô ấy thì nó ở bên Úc, thành nữa cô ấy đổi ý định cô không đi nữa. Mà bây giờ cô ấy thì cô ấy chỉ muốn là thí dụ như bây giờ muốn đi qua Mỹ chơi thôi thì làm sao ạ?
Well,
có phải hủy cái gì không?
Cái này là theo ý kiến của Michael thôi nha. Tại vì cái hồ sơ nó cũng sắp tới nơi rồi, có ngày phỏng vấn rồi, nghĩa sao mình đợi mấy năm rồi. Tại sao không, mình đã lỡ đóng bao nhiêu phí rồi, đầy đủ hết rồi.
Dạ, bây giờ cô ấy, tại vì cô ấy làm ăn được ở Việt Nam á, rồi bây giờ cũng không chỉ có bà con ở bên này thôi, chỉ có bà chị với ấy thôi. Thành ra bây giờ cô ấy có đứa con gái thì ở Úc rồi. Thì trong tương lai thì cô ấy muốn đi Úc chứ cô ấy không muốn đi Mỹ nữa. Đó. Và bây giờ cô ấy... Kiểu là bây giờ nếu mà cô muốn qua Mỹ để đi chơi thôi thì phải làm sao luật sư?
Well, cái vấn đề là từ chối cái hồ sơ thì cái đó quá dễ rồi. Ví dụ như là vô ngày phỏng vấn đó, mình cứ vô thẳng đó, nói thẳng là tôi không có ý định định cư ở Mỹ.
Nó cho thời gian một năm đó. Và...
Một năm để làm gì đó, tại vì cổ không có ý định rồi.
Tức là bây giờ tôi cũng không có trả lời nó, tại vì cô ấy muốn... không muốn đi Mỹ nữa, thì là cũng chưa có quyết định là mình có nên từ chối hay không.
Tại vì cái vấn đề từ chối thì quá dễ rồi đúng không? Tại vì từ chối thì cứ vô nói một câu là tôi không muốn đi nữa, tôi muốn không muốn định cư Mỹ nữa thì cái đó quá dễ rồi. Nhưng mà nhiều khi uổng anh, nhiều khi đổi ý lại khó lắm. Nhiều khi ngâm hồ sơ thêm năm cũng được, giờ nó lại đâu có gì đâu, giờ ngày phỏng vấn lại. Nhưng mà thật sự là nếu người ta đã nhất quyết rồi là nhất định không đi Mỹ thì thà là thôi kệ, vô phỏng vấn nói thẳng là lãnh sự của tôi không định cư Mỹ.
Mình cũng phải chờ phỏng vấn hay sao ạ?
Hoặc là mình có thể viết thư trước
họ,
nhưng mà
họ cần trả lời là ví dụ như là ok bây giờ nhận được thơ ở bên Mỹ rồi đó, tức là để chờ phỏng vấn. Nó nói cô thì bây giờ cô ấy không muốn đi nữa.
Nó đâu là em nghĩ vậy, như vậy là hay nhất là anh ơi. Vô phỏng vấn. Thật sự là nếu mà không muốn đi Mỹ, nó vô phỏng vấn. Báo cho lãnh sự Mỹ biết là tôi không có ý định định cư qua Mỹ. Ok? Tôi ở lại Việt Nam và có thể định cư qua Úc chứ tôi không có đi Mỹ. Thì cái hồ sơ này tôi muốn báo cho lãnh sự. Cái lý do tôi báo là một ngày nào đó tôi vẫn muốn xin đi du lịch qua Mỹ. Ok? Thì là cái ý định ở trong lãnh sự là lãnh sự biết rồi là ví dụ như là 3 tháng sau nộp đơn để đi du lịch qua Mỹ thì nó còn nhớ mình. Nghĩa là cô này hồi đó có hồ sơ định cư nhưng mà từ chối không muốn đi Mỹ nữa thì bây giờ xin đi du lịch đó thì cấp, tại vì cổ không có
chứ mình không có cần là từ chối ngay từ bây giờ phải không đâu chứ.
Mình có thể từ chối chứ, nhưng mà nhiều khi mình muốn ghim vô cái trong cái sổ sách của lãnh sự á là mình không có định cư. Chứ bây giờ mình biết lá thư từ chối thì chuyện quá dễ, hoặc là phỏng vấn mình không tới phỏng vấn luôn cũng ok đó, anh hiểu.
Vậy là tôi cứ để đó thôi phải không ạ?
Nhưng mà suy nghĩ cho kỹ đi, nhiều khi đi phỏng vấn rồi bay qua Mỹ lấy thẻ xanh rồi đi về về rồi biết đâu rồi thách Mỹ rồi này kia đúng không? Mình vẫn còn có
cái đó đó.
Bây giờ từ chối là 17 năm
á. Ở bên này thì tính biểu không ấy thì cứ qua này rồi. Tôi muốn rồi không muốn ở đây.
Cứ lấy thẻ xanh đi về đi rồi tính sau đúng không?
Ở Việt Nam làm.
Tại vì chờ mấy mười mấy năm rồi.
Đúng rồi.
Bây giờ nó tới thời kỳ rồi lại không đi nữa.
Bao nhiêu người mong muốn vậy.
Bây giờ lấy thẻ xanh xong rồi ở bên đây 6 tháng rồi về bển chơi 6 tháng.
Nó cũng không cần ở 6 tháng, anh ở 1 tháng thôi rồi về Việt Nam rồi đi Úc này kia, tại thẻ xanh đi Úc cũng dễ
lắm. Rồi.
Dạ.
Dạ. Rồi xin chào anh nha, chúc
dạ vâng, cảm ơn. Dạ.
8178994110 và quý vị có thể tiếp tục gọi vào để tham gia trực tiếp chương trình nói chuyện với luật sư Mai Cù Cao. Và xin chào hai vị đang đợi trên đường dây, có một vị cho biết quý danh và cầm máy lên giùm ạ. Hello.
Hello.
Chào cô, có cho biết tên ạ. À. Đúng rồi cô.
À, em tên Khánh.
Mời cô Khánh.
Em muốn hỏi luật sư là mẹ em có thể sanh 10 năm nhưng mà mẹ em tính về Việt Nam hơn 6 tháng thì mình có cần phải làm giấy tờ gì không anh?
6 tháng thường thường không cần chị ơi. À, nói chung là lâu lâu đi lần thôi thì chắc không có vấn đề. Nhưng mà cái 6 tháng mà có thể nó thành 1 năm á, thì mai cổ khuyên nó trước khi đi làm một cái viện chuyên phẩm chị. Tại biết đâu ở 6 tháng là nhiều khi bị bệnh nó gì á, dưỡng nhà thương mất thêm 3-4 tháng nó quá 1 năm luôn, đúng không?
Thì dạ đúng rồi.
Nếu không làm luôn đại viện chuyên phẩm nó mất giá 300, nhưng mà nộp cái đơn lên là nó gửi người về, nó không có phỏng vấn không gì hết chị. Đi lăn tay
thôi. Nếu vậy là mình ở được Việt Nam 1 năm luôn á anh?
Nếu mà có viện chuyên phẩm thì có thể là ở trên 1 năm. Dạ.
Ờ dạ, em hiểu rồi. Dạ, em cảm ơn anh.
Xin chào cô
dạ,
nhé.
Dạ. Dạ, chào anh.
8178994110 mời quý vị tiếp tục vào nói chuyện với luật sư Michael Cao trong vấn đề di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa du học, visa đầu tư. Và chúng tôi còn hai vị đang vẫn đang giữ đường dây. Xin chào một vị thính giả tiếp theo và cầm máy lên giùm ạ. Cho biết tên luôn. Hello. Hello. Vì cho biết tên cô luôn ạ.
Em tên Nga đó.
Mời cô Nga.
Em muốn hỏi luật sư á, hồi tháng rồi á, 21 tới đi phỏng vấn rồi mà sao mà lâu quá à, vì lý do gì mà giấy tờ nó từ chối vậy, em muốn hỏi ông Mai Cầu Cao á.
Nó từ chối hả? Nhưng mà phỏng vấn cái gì đó, phỏng vấn vợ chồng hay phỏng vấn gì?
Phỏng vấn vợ chồng á anh. 21 tới đi phỏng vấn rồi đó mà sao mà giấy tờ đợi hoài không thấy gì hết.
21 tháng mấy?
21 tháng 9.
Tháng 9 là hơn tháng rồi hả? Ừ.
Dạ. Yeah.
Thường thường nó nói mình là đợi từ 3 tới 4 tháng tối đa. Okay. Nó nói là đợi 120 ngày. Rồi lúc đó mình có thể là khiếu nại. Nhưng mà thường thường mà nếu mà đậu rồi á, là thường thường tuần 2 tuần là nó gửi giấy về, 2-3 tuần nó gửi đại thành về, không biết có vấn đề gì. Dạ. Yeah.
Mà này không thấy gửi gì hết anh. Em đợi hoài không thấy gì hết.
Chị có đi với luật sư không? Chị có luật sư đi chung không? Hay là đi mình?
Có luật sư đi chung.
Theo cái cảm giác của chị là phỏng vấn có ok không? Có vấn đề gì không?
Không, không có vấn đề gì hết.
Dạ chắc, nếu không có vấn đề chắc chị đợi đi chị ơi. Em nghĩ là ok. Nhiều khi nó chậm chút xíu nhưng mà đa số là thường thường là 2-3 tuần là nhận được thẻ xanh. Dạ. Yeah.
Dạ, mà không thấy gì hết trơn á, là tháng mấy rồi đó anh, bữa 21 tây đó.
Dạ vâng, dạ dạ. Dạ, chắc tại sở y chú sau khi phỏng vấn á, nó nói chị là đợi tối đa 120 ngày đúng không? Để qua cái thời điểm đó rồi lúc đó mới chứng này.
Dạ. Dạ.
Dạ.
Vậy em cảm ơn anh.
À, xin chào chị.
Ok chị. Dạ.
8178994110 8178994110 quý vị có thể gọi ngay từ bây giờ để trực tiếp tham gia câu hỏi trong chương trình. Xin chào khán giả tiếp theo đang đợi trên dây, cho biết tên luôn ạ.
Hello, dạ phải em không ạ?
Dạ đúng rồi chị.
Ok. Dạ, em tên là Hằng á.
Mời cô Hằng.
Dạ chị Hằng.
Dạ. Em có một người anh, ảnh bảo lãnh cho hai đứa con trai. Hai rồi ảnh làm đơn bảo lãnh rồi ảnh đi về Việt Nam, ảnh ở bển luôn mà năm ngoái á, nhưng thì nó có gửi giấy về nó kêu đóng visa mà tại vì ảnh về bên Việt Nam luôn cho nên không có đóng cho nó. Rồi bây giờ dạ lại nó gửi lại thêm một lần thứ nhì nữa, gửi lại bên địa chỉ bên Mỹ và đồng thời cũng gửi cho địa chỉ bên Việt Nam nữa. Thì bây giờ mà ảnh đi về ở bên đó thì chắc cũng hơi cỡ khoảng 3-4 năm nay rồi. Dạ, như vậy thì bây giờ cái trường hợp này ta làm sao thưa luật sư?
Anh có thẻ xanh hay có quốc tịch?
Dạ thưa có thẻ xanh thôi.
Wow, thẻ xanh mà 3-4 năm coi chừng mất cái thẻ xanh rồi. Mất cái thẻ xanh là cái hồ sơ của con bay luôn.
Dạ.
Dạ, cái đó là cái nguy hiểm á. Tại vì cái người ba có thẻ xanh về Việt Nam 3-4 năm thì là mất luôn cái thường trú nhân, mất cái thẻ xanh mà hồ sơ thì đang bảo lãnh như đứa con, mà con thì F2A nó không phải là trực tiếp, nó không phải là immigration là ưu tiên. Nghĩa là sao? Nghĩa là khi ba mất thẻ xanh là hồ sơ con là chết theo.
Hơi cực á, cái này hơi cực á.
Thì tại vì ba bỏ thẻ xanh. Ba có thể sanh mà ba về Việt Nam 4 năm luôn, 3-4 năm luôn. Anh Nhật Tấn hiểu.
Dạ.
Dạ, nó hơi khó xử.
Giống như là cái diện mà đang được bảo lãnh tự nhiên bị xóa sạch rồi, bây giờ là mình giấy tờ mình trống trơn luôn á.
Tại vì cái người đứng ra bảo lãnh là mất luôn cái thẻ sanh. Đúng không?
Dạ.
Nhiều khi không còn đủ điều kiện nữa để bảo lãnh cho con nữa thì cái hồ sơ của con nó hủy luôn.
Dạ, nhưng mà sao em thấy sở di trú nó vẫn gửi năm từ năm ngoái nó gửi một lần, bây giờ nó gửi một lần nữa. Nó gửi về kia nó đóng visa.
Tại nó chưa biết cái gì.
Dạ.
Tại nó chưa biết là ba là ở Việt Nam á.
Dạ. Dạ, nếu như trường hợp bây giờ mình go hết là mình đóng tiền visa cho nó thì luật sư nghĩ có đi được không?
Em nghĩ mấy cái chuyện này á, chị kiếm một văn phòng luật sư về di trú thì mình nói chuyện gặp mặt trực tiếp, nói chuyện hay hơn chị. Tại vì trong cái trường hợp này nó hơi khó xử của chị.
Dạ. Yeah.
Dạ. Yeah.
Rồi.
Dạ, yeah, để trường hợp em cho em hỏi thêm cái thì trong cho nên tại vì ông anh á, ổng đi về Việt Nam ổng ở luôn á, cho nên người mẹ mới làm hồ sơ bảo lãnh lại cho một đứa.
Ok.
Cho một đứa khoảng cũng được nộp cũng khoảng được năm mấy rồi. Như vậy
mấy
thì,
đứa này là dưới 21 đúng không chị?
Dạ trên 21 hết à.
Trên 21 là 7 năm á chị. Dạ.
Yeah.
Okay.
Dạ. Dạ. Như vậy thì luật sư nghĩ là phải tham khảo văn phòng luật sư ạ. Nếu chứ cái cơ hội mà nếu mình đóng tiền nộp visa thì cái cơ hội được đi luật sư nghĩ có được nhiều hơn.
Yeah, cái đó em nghĩ một lần nữa cái này nó hơi khó nói chuyện trên đài chị. Em nghĩ chị Kim luật sư chuyên nghiệp chú chị tư vấn với anh ta. Dạ.
Nếu người mẹ bảo lãnh thì
ok.
Dạ vâng.
Dạ.
Nếu người mẹ bảo lãnh.
Dạ ok, vậy em cảm ơn luật sư. Dạ. Thưa luật sư, văn phòng luật sư mở cửa từ ngày nào? Em biết văn phòng luật sư mà em không biết cái giờ ở luật sư.
Thứ hai, thứ sáu chị. Giờ bình thường giờ chị.
Dạ bình thường từ thứ hai tới thứ sáu hả?
Dạ vâng. Dạ chị đến từ 10 giờ đến 6 giờ hả chị ha? Chào chị nha.
Dạ. Dạ cảm ơn.
8178994110 quý vị đang theo dõi phần trực tiếp nói chuyện của luật sư Mai của Cao về vấn đề immigration, về di trú, tai nạn xe cộ và visa du học cũng như visa đầu tư. Quý vị có những trục trặc và những thắc mắc trong vấn đề bảo lãnh anh chị em vợ chồng hoặc là quý vị đang muốn tìm hiểu thêm về vấn đề visa đầu tư thì quý vị cũng có thể tham khảo hai văn phòng ở hai nơi hoặc là quý vị có thể gọi ngay từ bây giờ với số điện thoại là 8178994110, 8178994110. Vị Tấn xin được chào vị thính giả đang đợi trên đường dây và xin cầm máy lên giùm. Cảm ơn.
Hello.
Dạ, cho biết tên.
Dạ, hello. Hello.
Dạ, cho biết tên luôn ạ.
Dạ, em tên Hùng á.
Mời anh Hùng.
Cho em hỏi, em có một người cháu nó đang là du học sinh ở một cái tiểu bang khác ở Utah chẳng hạn. Mà bây giờ sang năm á, nó muốn chuyển qua bên Texas này á, ở gần cái location của em á, thì có cái trường nào mà nó học không? Tại vì nó mới chỉ học high school.
Lớp mấy anh?
Nó học lớp 10 á anh.
Yeah, lớp 10 thì nói chung là cứ làm việc anh ơi, làm việc cái hai trường đi nha. Cái trường mà ở bên Texas thì xin cái đơn, nó gọi là đơn E20. Okay. Thì đương nhiên là cái đơn đó nó có nhiều điều kiện lắm, nó đặt ra đứa bé này kia cũng
tại chính là ai lo vậy. Là cho em hỏi, bây giờ hiện tại là nó đang học ở bên đó, nhưng mà bây giờ nó sang năm nó muốn, em muốn nó về ở cái chỗ thằng em, nhưng mà cái chương trình này bên này thì em không biết hỏi ai. Như anh Bủ Hiển hay là luật sư có còn tư vấn mấy cái chuyện này không ạ?
Yeah, nếu mà nói chung là chuyện trường thôi anh. Yes, nếu mà cần văn phòng giúp đi thì văn phòng có thể là tư vấn anh. Nhưng mà một lần nữa cái thủ tục nó là vậy nè anh ơi, anh sẽ làm việc với một trường ở địa phương gần anh, okay, mà nó nhận du học sinh. Nếu mà nó nhận thì nó sẽ cấp cái đơn E20. Okay. Khi mà cấp được cái đơn đó thì mới báo cái trường bên Utah đó là tôi muốn ý định là dọn về Texas, gần chú tôi ở trên này, lý do là cô đơn buồn quá này kia vân vân. Okay. Thì là miễn sao là cái trường Utah nó đồng ý nó nhả thì cái trường ở bên Texas đã nhận rồi, là tại cấp cái đơn E20 rồi, thì là làm cái giấy tờ chuyển từ trường này qua trường kia là ok liền. Nghĩa là hết mùa học, thường thường là hết ví dụ tháng 12, tháng 5 gì đó, một khi học xong đó, thì chuyển về Texas lấy cái E20 mới nha anh. Dạ.
Tại vì em hơi cầm phiêu hơi khó một cái là không biết được ở bên này ở ở ngay cái gần cô em ấy, thì tại vì nó đi học như vậy ấy, là nó chỉ là ở nó kêu là ở
home study,
trường á homestay thôi chứ không
homestay, yeah.
Phải là dạ chứ không phải là ở nội trú. Thì bây giờ ở bên này á, thì ở chỗ tiểu bang mình đây ở ở khu vực Texas mình Dallas với Fort Worth này mình không biết là có cái trường nào mà nó có homestay không anh ạ?
Anh không bắt buộc phải vô chương trình homestay anh ơi. À, cái quan trọng á là anh phải giữ status du học sinh, nghĩa là phải có cái đơn EI-10. Ok.
Yeah.
Nhiều trường nó có dorm, nhiều trường nó cho sống luôn ở trong trong trường. Nhiều trường nó nói là thôi sống ngoài miễn sao là có cô chú gì đó là trường cũng ok. Ok. Cái vấn đề là nó có chịu cấp cái đơn EI-10 không à, mà nếu mà nó cấp cái đơn đó là nó nhận du học sinh, mà nó nhận du học sinh mà cái trường bên Utah nó chịu nhả thì là thường thường là ok.
Tại vì khi mà cho em nói, tại vì khi mà nó nếu mà nó bắt buộc là mình phải học ở ở bên này hết cái high school thì mình mới đi tiếp cái college được.
No, nó không có nói gì đâu anh ơi, trường Utah hả, trường ở đâu?
Dạ.
No, cứ nói hẳn là hết năm này tôi có ý định. Hả? Hello?
Rồi, hello anh.
Hello. Dạ.
Ok, nếu gì nếu như vậy thì anh có thể ghé văn phòng anh tham khảo thêm nha. Văn phòng mở cửa từ từ 10 giờ đến 6 giờ nha. Ngày thường nha.
Dạ.
Thứ hai thứ sáu.
Số điện thoại là số mấy vậy anh ha?
Anh ở thành phố nào?
Em ở Arlington đó.
817 972. Để Tấn coi lại.
972.
Dạ vâng, 972. Ở này ở Grand Prairie đó anh ha. 972-606-9988.
9988 ha anh?
Dạ đúng rồi. Xin chào anh nha.
Dạ, cảm ơn.
Rồi. 8178994110 quý vị có thể gọi ngay từ bây giờ. Chúng tôi có hai vị thính giả đang đợi trên đường dây và quý vị cầm máy lên giùm Việt Tấn nha. Hello, xin cầm máy lên giùm. Cảm ơn. Hello.
Hello.
Chào cô cho Hello. Biết tên luôn ạ. À. Dạ.
Dạ, em tên Ngọc.
Mời cô Ngọc.
Chị Ngọc.
Ờ dạ, cho em hỏi là ba mẹ em bảo lãnh anh chị em trên 21 tuổi có gia đình mà có hai cháu mà đang đợi. Rồi ví dụ như bây giờ chị không muốn đi, nhưng mà vậy thì mình có được bảo lãnh, vậy cái người con rể với hai đứa cháu có đi được không vậy anh?
Con rể, hai đứa cháu là sao ta, chị nói lại.
Ok, bảo lãnh người chị.
Ok, bảo lãnh người chị, lãnh gia đình,
người,
ai vậy chồng?
Người con, ok, bảo lãnh
bây
người
giờ
con,
tôi nhắc lại lời chị ha, đúng không chị sẽ vét nha. Rồi. Tức là cái người chính á, được bảo lãnh là cái chị này là có liên hệ chính với cái người bên này. Còn cái người rể á, tức là cái người đó không có liên hệ với người này, nhưng mà mấy đứa con á, là có bà con có liên hệ với mấy người bên đây, tức là cái người vợ không đi. Mà cái người
bây, đi. Bây giờ là bà lãnh anh chị em đúng không?
Dạ.
Đúng rồi, bà lãnh con, cha mẹ bà lãnh con.
Gái, ok, ba má út thịt bà lãnh cho con có gia đình, mà bà lãnh con trai mà người vợ không muốn đi.
Không, bảo lãnh con gái.
Bà lãnh con gái và chồng con gái.
À, bảo lãnh con gái nhưng mà con gái không muốn đi, mà người chồng với lại... con thì đi.
Mấy cháu cháu ngoài muốn đi.
Dạ.
Dạ.
Đúng rồi. Tôi nghe chắc tôi nhớ rồi.
Cái người được bà lãnh không muốn đi mà mấy người ăn theo muốn đi.
Đó. Ở chỗ đó.
Dạ.
Nằm ở chỗ đó.
Bây giờ nói cái cô gái cố gắng hy sinh chút xíu đi. À, cái lý do là khi visa tới khi phỏng vấn thì cứ phỏng vấn qua Mỹ đi cho chồng cho mấy đứa nhỏ qua đi rồi muốn về Nam về có thể sang cặp về rồi đâu.
À, đâu có mất mát gì đâu mà tại sao phải cực khổ vậy? Hello, chị
nhưng ha. Mà cái vấn đề là nếu mà mình đi như vậy á là nhà cửa mình phải bán hết đúng không, mình
đâu bắt buộc đâu bắt buộc đâu,
cái luật giờ đâu có bắt buộc chị.
Ủa vậy hả?
Tấn thấy có một số người qua đây họ còn giữ nhà cửa y nguyên bên đó đó.
Ồ vậy
nhà cửa vẫn giữ, hãng xưởng rồi đất đai vẫn giữ, bà bảo tư không có vấn đề, giữ hết chứ mấy nhân dân này kia hộ khẩu giữ hết.
Vẫn đứng tên mà không cần phải sang tên cho người khác đứng anh khi mà đi qua Mỹ.
Dạ không, no, người ta vẫn giữ hết đầy đủ, người ta giữ hộ chiếu Việt Nam, giữ quốc tịch Việt Nam, giữ đầy đủ hết. Dạ. Yeah.
Oh right, ok, dạ. Yeah. Rồi, vậy cảm ơn anh.
Dạ, yeah, dạ.
Yeah, xin chào cô.
Dạ, chào.
Có hai vị thính giả đang đợi trên đường dây, mà mời quý vị tiếp tục, chúng tôi đang trong phần cuối của chương trình nhé. Xin chào vị thính giả tiếp theo, cho biết tên luôn ạ. À. Cầm máy lên giùm, cảm ơn. Dạ, chào cô, cho biết tên luôn ạ. À.
Hello, có phải em không?
Dạ, cô nói tên luôn cô.
Dạ, em tên Hiền. Em muốn hỏi là em bảo lãnh cho hai người chị năm 2009 tháng 5 thì thì bao lâu thì họ với cho đi được?
Dạ vâng, anh chị em hiện tại đang giải quyết tới tháng 5 2004. Ok, của chị là 2009 đúng không chị?
Dạ vâng.
Chắc còn lâu á chị. Bây giờ nó mới giải quyết tới tháng 5 2004, của chị là tháng mấy 2009 á? Thì chắc là ít nhất là 5-6-7 năm dạ.
Dạ. Với cái thứ hai, cái kế nữa em muốn hỏi là như bố mẹ em bảo lãnh hai người chị thì năm 2012 thì cái hồ sơ nào đi trước anh?
À, nếu mà phải đoán á là bố mẹ bảo lãnh cho chị có gia đình đúng không, có chồng?
Dạ vâng.
Thì là F3 là bây giờ nó giải quyết tới tháng 8 hay là 5?
Cũng bằng bằng, cũng hơn chút xíu.
Sao còn chậm hơn á?
Chậm hơn.
Tại mình nộp là 2012, cái kia là nộp 2009.
Dạ.
Thì nó lại hơn 3 năm, nhưng mà anh chị em là tháng 5 hay là 4, ba máu tịch bà lãnh với con có gia đình là tháng 8 hay là 5, nó trên lịch có 1 năm. Thì nó khó nói lắm chị. Dạ.
Dạ. Vâng, vậy thôi, cảm ơn luật sư nhiều.
Nhưng mà nói chung là cái hồ sơ nào tới trước giải quyết trước.
Dạ,
có
vâng.
Quỷ gì
dạ.
Cái nào tới trước giải quyết trước là cùng người mà đúng không?
Dạ.
Dạ đúng. Dạ đúng.
Dạ dạ.
Rồi.
Đừng có quỷ gì hết, biết đâu là không, em sorry nha, mà còn không có ý nói gì hết, nhưng mà biết đâu ba má như cái người đứng ra bà lãnh qua đời thì cái hồ sơ anh chị em nó vẫn còn đó. Dạ. Yeah. Nghĩa là cứ đẻ đi, đẻ hai cái nó đi song song, nghĩa cái nào tới trước giải quyết trước.
Dạ. Dạ, vậy cảm ơn luật sư nhiều.
Dạ, cảm ơn chị. Dạ.
À, chúng tôi vẫn còn hai vị thính giả đang giữ đường dây và chúng tôi sẽ tiếp truyền với hai vị thính giả nên xin đừng rời máy nhé. Xin được chào thính giả tiếp theo đang đợi trên đường dây và cầm máy lên dùm, cảm ơn ạ.
Đang đợi trên đường dây và cầm máy.
Xin vặn nhỏ lại dùm.
Hello.
Chào cô, vặn máy nhỏ lại dùm ạ.
Hello.
Dạ vâng, cho biết tên cô luôn.
Dạ em tên Ngân.
Mời cô Ngân.
Hỏi nếu mà bây giờ em có một đứa cháu nó bên Việt Nam, nó đang là 12 tuổi, nếu mà bây giờ em muốn làm giấy đi du học á là cần những cái gì vậy anh?
Yeah, 12 tuổi, 14 tuổi, 16 tuổi, 18 tuổi, nó giống như y vậy chị ơi. Cái bước đầu tiên á là chị phải kiếm một cái trường ở bên này, trường tư, thường thường là trường tư, mà cái trường nào mà nó nhận du học sinh á là những cái trường mà nó cấp đơn I-20 là nó nhận du học sinh. Mình làm cái thủ tục để xin đứa bé vô trường đó thì thường thường người ta sẽ yêu cầu học bạ, tài chính này kia đầy đủ hết. Một khi mình đủ điều kiện rồi thì trường sẽ cấp cái đơn đó. Khi mà cấp cái đơn đó thì mình chuyển cái đơn đó về Việt Nam kèm theo cái bộ tài chính. Thì sắp xếp hàng đi phỏng vấn thôi. Dạ. Nếu mà đứa bé nói chuyện tiếng Anh được thì cố gắng phỏng vấn bằng tiếng Anh.
Nam hay bên đây?
Dạ sao chị?
Cái bộ tài chính mà anh nói là ở bên gia đình ở bên Việt Nam hay là bên đây anh?
Ở đâu cũng được, ăn thua là đủ cái điều kiện của trường. Trường người ta chỉ có muốn là có một người đứng ra chứng minh là người ta có tiền. Nghĩa là có copy của tài khoản ngân hàng hoặc là tài khoản tiết kiệm hay gì đó thì là kèm theo những cái giấy cá nhân của bé, học bạ vân vân. Nếu mà đủ điều kiện người ta đắp cấp cái đơn I-20 thì cái câu hỏi là ba má ở Việt Nam đứng ra tài chính hay là cô chú gì bên này đứng ra tài chính, bên nào cũng được đó chị.
Với lại anh cho em hỏi, nếu mà anh làm cái bộ hồ sơ cho du học sinh vậy là bao nhiêu tiền nha?
Dạ chị ơi, em không có nói chuyện tiền bạc ở trên đài chị ơi. Chị muốn chị có thể liên lạc văn phòng sau khi chương trình. Dạ.
Rồi, okay,
xin chào
dạ,
chị nha. Dạ, dạ, chị ở thành phố nào? Rồi, dạ. Vì tới xin chào, dạ cuối cùng trên đường dây cho biết quý danh luôn ạ.
Hello.
Dạ, chào anh, cho biết tên luôn ạ.
Ok, chào anh Việt Thắng, chào luật sư Michael Cao, em là Tân Tài đó.
Mời dạ. Anh Tài.
Ok, luật sư cho em hỏi... em có quốc tịch bảo lãnh cho đứa em gái nộp hồ sơ năm 2011 á, mà bây giờ tới bây giờ sao chưa có nhận được cái giấy approval luật sư?
Tốt nhất là lên mạng anh chắc. Anh lên mạng anh chắc chưa?
Chưa lên mạng chắc.
Chắc thì anh ơi, tại nhiều khi anh dọn đi dọn anh không báo sở y chú, nó không biết kiếm anh ở đâu để nó gửi cái đơn chấp thuận á. Ok. Nếu mà mình nộp 2011-12 mà bây giờ chưa chấp thuận cũng có thể là đúng. Là tại nhiều khi 6-7-8 năm nó mới approve, cũng cái chuyện nó cũng có thể xảy ra. Nhưng mà một lần nữa mà cầu khuyên nha, anh có cái hóa đơn đúng không? Có cái hóa đơn, có receipt number. Dễ nhất là lên mạng USCIS.gov, anh check cái trên mạng. Là tại nhiều khi nó yêu cầu bổ túc hồ sơ mà anh không trả lời, nó quỷ hồ sơ uổng lắm anh.
Ok, với hôm bữa cách đây khoảng chừng một năm em có nhận cái lá thư của nó nói là tại vì hồ sơ bây giờ đông người quá đó, nó nói mình phải chờ, nó hơi chậm trễ tí xíu, nó có nhận lá thư nó nói như vậy.
Dạ, không thì anh cứ theo dõi trên mạng anh ơi, rồi rồi khi đi tới đâu thì biết là nếu mà nó chấp thuận thì cái bước tới nó chuyển qua trung tâm visa. Nói chung là anh chị em bây giờ vẫn còn lâu lắm, anh nên nộp 11 mà giờ nó mới tới tháng 5 hay là 4
rồi. Dạ thì em biết còn lâu lắm, nhưng mà con cái tại sao không biết thấy lâu quá mà không nhận với approve thôi, chứ không phải là nói là
dạ, bà, biết anh, có 13 năm. Nhưng mà mai có khuyên nha, anh theo dõi trên mạng đi, với lại nếu mà anh dọn á anh phải báo sở chưa biết là anh dọn.
Ok. Dạ vâng. Đây là bác luật sư, nhiều chào anh Việt Tấn.
Rồi xin chào.
Dạ vâng, cảm ơn chị.
Dạ vâng, quý vị đang theo dõi chương trình nói chuyện trực tiếp của luật sư Mai Cổ Cao về vấn đề di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa du học, visa đầu tư. Và chúng tôi cũng xin giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư có hai nơi. Một tại Cali, Sài Gòn Mall. Quý vị có thể gọi số điện thoại 214-703-0903, 214-703-0903. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu trong giờ làm việc. Và quý vị có thể đến để tham khảo lần đầu miễn phí. Và tại Arlington trong khu Telejohn, quý vị có thể gọi số điện thoại 972-606-9988, 972-606-9988. Quý vị có thể tham khảo lần đầu miễn phí hoặc là gọi để lấy hẹn với luật sư Mai Cổ Cao. Và xin luật sư gửi lời chào đến quý thính giả trước khi chúng ta kết thúc buổi nói chuyện hôm nay ạ.
Dạ vâng, một lần nữa rất là cảm ơn anh Việt Tấn, cảm ơn quý vị của đài về đường Sài Gòn Dallas 600 AM. Dạ, Michael xin hẹn lại thứ năm tuần sau. Michael xin kính chào quý vị và chào anh Việt Tấn nha.
Dạ vâng, xin kính chào luật sư và kính chúc sức khỏe đến luật sư. Xin chào.
Dạ, cảm ơn.